Thưa anh chị em, hôm nay ngày đầu tháng 6, tháng kính thành tâm Chúa Giêsu, cộng đoàn chúng ta quy tụ nhau ở đây để cùng nhau lắng nghe lời Ngài và cử hành thánh thể. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng nhau.
Thưa anh chị em, có một lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô tôi đã từng nói với anh chị em, là Ngài bảo rằng kẻ nào mà cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình thì cuộc đời của người đó sẽ là một sự sám hối liên tục, không phải chỉ một lúc mà là liên tục, ngày nào cũng sám hối. Bởi vì càng biết Chúa thương mình bao nhiêu thì càng thấy mình tội lỗi và yếu đuối, phạm bội bấy nhiêu. Cho nên chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tất cả những gì là yếu đuối, là tội lỗi và thiếu sót của mình, xin Chúa tha thứ để xứng đáng cử hành thánh lễ. Theo đúng lược đồ mà tôi đã trình bày với anh chị em, thì điều đầu tiên mà chúng ta muốn xác quyết, đó là xác quyết rằng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô dành cho cuộc sống hôn nhân và gia đình là một tin mừng hạnh phúc và tin mừng giải thoát thực sự. Cho dẫu khi nhìn thoáng qua, người ta có cảm giác như đấy chẳng phải là tin mừng hạnh phúc mà là tin buồn bất hạnh. Người ta có cảm giác như thế chẳng phải là tin vui giải thoát mà là tin ác trói buộc con người trong đau khổ. Thế nhưng khi mà người ta dám chấp nhận sám hối, thay đổi tấm lòng cách nhìn của mình, thì sẽ khám phá ra sứ điệp của Chúa Giêsu gửi cho các gia đình là một tin mừng hạnh phúc và tin mừng giải thoát. Và có như vậy thì mình mới dám hy sinh thời giờ để mà đến nghe loan báo về tin mừng đó, chứ nếu không thì mất thời giờ làm chi. Và sau khi đã cùng nhau xác quyết dựa trên niềm tin như thế, thì cũng như theo lược đồ tôi đã thưa với anh chị em, bắt đầu từ hôm nay, cộng đoàn chúng ta tìm hiểu về quan hệ nam nữ, quan hệ vợ chồng. Mà trước hết là mình đặt nền tảng thánh kinh và thần học cho cái quan hệ này. Thì chính là hôm nay thì có một thuyết trình viên là một linh mục được mời đến đây để nói chuyện với anh chị em. Thế mà rồi cuối cùng thì Ngài không đến được. Thử ra tôi là linh mục thường xuyên gắn bó với nhà thờ này thì lại phải đưa đầu ra mà chịu. Thì cũng xin anh chị em thông cảm, bởi vì cứ thấy ông cha này hoài và cũng nghe giảng hoài. Hôm nọ tôi đọc báo Công giáo Dân tộc, tôi thấy đăng cái tin về cái giờ sinh hoạt giáo lý thứ tư của chúng ta đây, nói là từ bây giờ cho đến lễ thánh gia thì cộng đoàn giáo lý nhà thờ chính tòa tìm hiểu về đời sống gia đình dưới sự hướng dẫn của linh mục Nguyễn Khẳng. Tôi nghe khiếp quá, vì tôi có hướng dẫn anh chị em gì đâu. Thực sự ra thì cũng có một nhóm anh em làm việc tôi tham gia thôi, và thỉnh thoảng thì tôi được phân công để thuyết trình, nhất là những cái lúc như thế này mời thuyết trình viên không tới, thế là ông Cha Khảo phải ra. Có vậy tôi chưa có hướng dẫn gì đâu, thôi nhưng mà là vì linh mục ở đây cho nên thì phải gắn bó thôi. Thế thì thưa anh chị em, hôm nay đó, là mình đi tìm ở cái quan hệ nam nữ nhưng mà trên nền tảng thánh kinh và thần học. Thì trước khi ta nhìn vào nền tảng thánh kinh và thần học thì thử có một cái nhìn tổng quát về tình hình gia đình, tình hình quan hệ nam nữ, quan hệ vợ chồng trong cuộc sống ngày hôm nay con. Để mình thấy ở đó cái nhìn dựa trên thánh kinh và thần học nó cho mình những xác quyết gì khác hơn. Và với một cái nhìn chung như thế thì tôi tưởng chẳng có cách nào tốt hơn là ta lấy lại nhận định của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới toàn là những khuôn mặt của các nghị phụ đại diện cho các hội đồng giám mục trên toàn thế giới nhận định, thì chắc chắn là cái nhận định đó nó sâu sắc, nó khách quan và nó bao quát hơn nhận định của anh chị em và tôi nhiều. Thế cho nên tôi xin anh chị em nghe cái nhận định của Thượng Hội đồng Giám mục. Các ngài nói thế này: hoàn cảnh trong đó các gia đình đang sống hôm nay hiện có cả những khía cạnh tích cực và những khía cạnh tiêu cực. Một số khía cạnh là dấu chỉ cho thấy ơn cứu độ của Đức Kitô đang tác động trong thế gian. Một số khía cạnh khác lại là dấu cho thấy sự chối từ của con người đang chống lại tình thương của Thiên Chúa. Một đàn người ta thấy có một ý thức sống động hơn về tự do cá nhân và một sự chú ý nhiều hơn đến phẩm chất của các tương quan liên vị trong hôn nhân, đến sự nâng cao phẩm giá người phụ nữ, đến sự sinh sản có trách nhiệm, đến việc giáo dục trẻ em. Thêm vào đó là ý thức về nhu cầu phải phát triển những liên hệ giữa các gia đình để giúp đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần và vật chất, cũng như khám phá lại sứ mạng hội thánh riêng biệt của gia đình và trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, tức là những mặt tích cực. Nhưng một đằng khác, cũng không thiếu những dấu hiệu cho thấy một sự thoái hóa đáng lo ngại về một số giá trị căn bản, như là một quan niệm sai lầm trên lý thuyết và thực hành về sự độc lập giữa hai vợ chồng với nhau. Chúng ta nghĩ đến tình trạng của những cặp gọi là hôn nhân tự do, không có một ràng buộc gì hết, muốn ở lúc nào thì ở mà muốn buông lúc nào thì buông, một sự độc lập. Những mập mờ rất trầm trọng về tương quan uy quyền của cha mẹ đối với con cái. Cái nhân danh là phải tôn trọng con cái, mà rồi hóa ra cái tương quan giữa cha mẹ và con cái rất lỏng lẻo, nó ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục. Những khó khăn cụ thể trong việc lưu truyền các giá trị như nhiều gia đình đã cảm nghiệm, rồi thì con số các vụ ly dị gia tăng, vết thương về sự phá thai, việc dùng các phương pháp làm tuyệt đường sinh sản ngày càng nhiều, việc hình thành một não trạng tích thị là não trạng chống thụ thai. Đấy là cái nhận định tổng quát của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Thế bây giờ, trước tình hình đó, thì mình là người Kitô hữu, và như tôi thưa với anh chị em tuần trước, cái mà làm nên đặc trưng của chúng ta đó thì không phải là ở cái tình yêu nam nữ, tình yêu hôn nhân gia đình, người ta chả có đức tin, người ta cũng sống thôi, và có khi người ta sống rất đẹp. Thế nhưng mà cái mà làm nên đặc trưng của mình là niềm tin Kitô giáo của mình, và từ niềm tin ấy thì mình có cách lượng giá như thế nào, một cái cách nhìn ra làm sao, và một cách thể hiện như thế nào về quan hệ nam nữ, về quan hệ vợ chồng. Phải quay về với lại Thánh Kinh thôi, phải quay về với lời Chúa. Và thần học có nghĩa là những suy tư dựa trên lời Chúa để đưa vào trong cuộc sống của người tín hữu. Phải quay về chỗ đó thôi. Và đấy chính là cái hướng đi của bài nói chuyện ngày hôm nay. Thì trước hết thì tôi xin anh chị em cùng với bài sách sáng thế chúng ta đã nghe, ở đây chúng ta cùng lắng nghe Chúa Giêsu nói gì với mình. Xin mời anh chị em đứng lên.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Xảy ra khi Chúa Giêsu đã nói các lời ấy xong, Ngài rời bỏ Galilê mà đến vùng Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Dân chúng theo Ngài đông đảo và Ngài chữa lành họ ở đó. Biệt phái đến gặp Ngài để thử Ngài, họ nói: có được phép rẫy vợ mình vì bất kỳ cớ nào không? Đáp lại, Chúa Giêsu nói: các ông lại đã không đọc sao? Từ khởi nguyên là nam là nữ tạo hóa đã dựng nên chúng, và người đã phán: bởi thế mà người đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ và khăng khít với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai mà là một thân xác. Vậy điều Thiên Chúa đã phối hợp thì người ta chớ có phân biệt. Họ vặn lại: vậy thì tại sao Môsê lại truyền phải trao ly thư mà dẫy vợ? Ngài bảo: vì lòng dạ lì lợm của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi dẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế. Ta bảo các ngươi, ai mà dẫy vợ mình, trừ phi là hôn nhân bất hợp pháp và cưới vợ khác, tức là phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nền tảng Thánh Kinh và Thần Học để nói về quan hệ nam nữ và quan hệ vợ chồng thì có nhiều đấy. Thế nhưng hai bản văn chính yếu nhất để làm nền đó chính là hai bản văn mà tôi đã cố tình cho để đọc trong thánh lễ ngày hôm nay. Tức là bài đọc thứ nhất lúc nãy anh Tuyên đọc là bài Trích Sách Sáng Thế, và bài Tin Mừng vừa rồi ở trong Matthew chương 19, Chúa Giêsu nói về vấn đề ly dị. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở về với bài Sáng Thế. Cái ý niệm căn bản, ý niệm mà Đức Giáo Hoàng đã dựa vào để khai triển trong bức tâm thư của Ngài gửi cho các gia đình trong năm 94 này, đó là ý niệm con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Anh chị em nghe lại cái câu đó: Thiên Chúa phán, chúng ta sẽ làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Cái này mình phải so sánh với cái lúc mà Chúa tạo dựng vũ trụ. Chúa bảo là hãy có ánh sáng, thì là có ánh sáng. Lúc bây giờ Chúa đâu có bảo là chúng ta sẽ làm ra ánh sáng theo hình ảnh chúng ta, có đâu. Chúa tạo dựng tất cả vũ trụ vạn vật chỉ bằng một lời truyền: hãy có thì nó có. Nhưng mà thế khi Chúa tạo dựng con người thì Ngài lại nói chúng ta sẽ làm ra con người theo hình ảnh chúng ta. Xem ra có vẻ cẩn thận lắm, xem ra có vẻ cân nhắc lắm. Và cái việc tạo dựng con người này nó được đặt ở ngày thứ sáu là đỉnh cao của công cuộc tạo thành nhân. Thành thử ra con người có một vị trí rất đặc biệt trong tất cả tạo thành. Và nếu hỏi con người là ai, người ta có thể đưa ra nhiều định nghĩa lắm. Thì ở đây này, Thánh Kinh đưa ra câu định nghĩa con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Mà bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa đó, cho nên anh chị em thấy mình có thể nói về Thiên Chúa một cách loại suy. Thì như tôi có thưa với anh chị em một lần, một cách loại suy có nghĩa là chúng ta chả thấy Chúa bao giờ. Chúa là đấng vô hình. Thỉnh thoảng có anh chị em bảo đêm hôm qua con mơ con thấy Chúa hiện đến. Thú thật tôi hổ nghi lắm, không biết Chúa nào hay là Chúa mình tưởng tượng ra? Chúa là đứng vô hình mình không thấy, nhưng bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa cho nên mình có thể dựa vào những gì của thế giới con người mà nói một cách tương đối về Thiên Chúa. Người ta gọi đó là loại suy. Thành thử ra anh chị em thấy ở trong Thánh Kinh đó có một thứ ngôn ngữ mà các nhà chú giải gọi là ngôn ngữ như nhân, tức là nói về Thiên Chúa như thể là nói về một con người. Chẳng hạn chiều hôm ấy Thiên Chúa đi bách bộ trong vườn địa đàng với cơn gió hiu hiu thổi, nghe rất thơ mộng. Chúa đi bách bộ nhưng như vậy là Chúa phải có chân rồi, thì không hiểu chân Chúa nó làm sao, nó dài mấy mét. Mình có thể thắc mắc như vậy chứ. Lại có một chỗ nói rằng là Chúa là đứng hay ghen đấy, thế thì không hiểu là cơn ghen của Chúa so với cơn ghen của Hoàng Thư thì nó đến cỡ nào. Đấy là anh chị em chưa đọc cái thánh vị, trong đó có cái câu là sừng Chúa ngẩng lên trong vinh quang. Thì Chúa có cả sừng nữa, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà đấy là những thứ ngôn ngữ như nhân. Thì Chúa vô hình, mà bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài cho nên ta có thể mượn những gì trong thế giới con người mà suy nghĩ về Thiên Chúa. Ngôn ngữ như nhân trong Thánh Kinh là thế. Và những suy tư thần học là những suy tư mượn từ thế giới con người để trình bày với Thiên Chúa chứ. Chẳng hạn bây giờ bảo Chúa là tình yêu, thì trong cuộc sống của con người chúng ta cũng có cái cảm nhận về tình yêu vậy. Và vì thế mà từ cái cảm nhận về tình yêu của mình có thể trình bày về Thiên Chúa là tình yêu như thế nào. Chỉ có điều là cái tình yêu ở nơi con người mình nó tương đối lắm và nó giới hạn lắm. Thành thử ra mình phải thấy được cái giới hạn khi mình trình bày về Thiên Chúa. Thế thôi. Nhưng mà điều quan trọng nó liên quan đến đề tài ta đang trình bày ở đây. Đó là Thánh Kinh nói Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Cái câu này quan trọng. Có nghĩa là không phải chỉ người nam, người đàn ông thì mới là hình ảnh của Thiên Chúa, mà cả người nữ nữa, người đàn bà là hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy có nghĩa là cả hai bình đẳng với nhau. Ngay từ thuở đầu của tạo dựng, cả hai bình đẳng với nhau. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta không cảm thấy gì là mới mẻ, bởi vì mình sống ở trong cái thời đại mà cái tình trạng nam nữ bình đẳng kể là đã thành công. Nhưng mà anh chị em đừng có quên là cái cuốn Thánh Kinh này được viết cách chúng ta 30 thế kỷ nhé. Đừng có quên như vậy. Được viết cách đây 30 thế kỷ. Như vậy thì cái tư tưởng mà được trình bày trong Thánh Kinh lúc bấy giờ hẳn phải là một tư tưởng cách mạng ghê gớm lắm. Bởi vì chẳng nói gì 30 thế kỷ mà chỉ cách đây có một thế kỷ hay là nửa thế kỷ thôi, thì trên thế giới này và trên đất nước chúng ta, tình trạng trọng nam khinh nữ vẫn còn. Có khi cả ngày hôm nay ấy chứ. Bằng chứng là có nhiều đôi vợ chồng mà sinh được một cô con gái thì thế nào cũng phải cố để kiếm đứa con trai. Ở bên cạnh nhà thầy mẹ tôi ngày xưa có một ông. Ông ấy cố quá mà đẻ đến đứa thứ 9 vẫn chỉ có con gái. Cố đến thứ 9 mà cũng không được nữa. Nó vẫn có một cái ước mong gì đó. Hay là người ta bảo ở bên Trung Hoa bây giờ mỗi gia đình chỉ được sinh có một đứa con thôi. Thế là nhà nào cũng hè nhau đẻ toàn con trai. Thế mai mốt không biết là kiếm con gái đâu mà cả. Thế cho nên là ở phía Bắc đất nước chúng ta bắt đầu xuất khẩu thiếu nữ sang Trung Quốc. Bởi vì bên em không có gái nữa. Nó vẫn có một cái tư tưởng trọng nam khinh nữ nào đó xa xưa, và kể cả biết đâu ngày hôm nay nữa. Và anh chị em cứ nghĩ lại cái tình trạng đa thê mà coi, tại sao một người đàn bà thì chỉ có 9 chiếc một chồng, mà đàn ông thì 5 thê 7 chiếc là thường. Như vậy thì hàm ở trong cái chuyện đa thê đó lại chẳng phải là một quan niệm coi thường phụ nữ hay sao? Tại sao đàn ông ngoại tình thì được, mà đàn bà ngoại tình thì nghĩa là chắc chấu bôi bôi thả chui sông? Tại sao vậy? Chẳng phải là ham ở trong một cái quan niệm coi thường người phụ nữ hay sao? Rồi cái tình trạng mại dâm nhỉ? Có phải là người phụ nữ biến thành một món hàng? Một anh thanh niên đến gặp một cô con gái ở đường Nguyễn Trân Công Chúa dưới một gốc cây nào đấy. Không cần biết tên cô là gì, không cần biết nhà cô ở đâu, không cần biết tâm tư, tình cảm, buồn vui của cô thế nào. Cứ xòe túi ra 20 ngàn. Thế là xong. Là mua cô như mua một đồ vật ở ngoài chợ. Mua cô như mua một món hàng ở ngoài chợ. Chẳng phải là coi thường người phụ nữ hay sao? Thế cho nên chẳng cứ gì ngày xưa, mà là ngay cả hôm nay, nó vẫn tiếp tục có những sự kiện khiến cho mình phải nghĩ rằng nam nữ không bình đẳng. Đang khi đó, cách chúng ta tới 30 thế kỷ thì Thánh Kinh đã viết những dòng tư tưởng này. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Như vậy là cả người nam và người nữ đều bình đẳng với nhau ngay từ thuở đầu sáng tạo. Và trong cái sự bình đẳng đó thì đồng thời hai bên bổ túc cho nhau. Cái bản văn kế tiếp ở trong sách Sáng Thế chương thứ 2 là câu chuyện mà ai trong anh chị em cũng biết. Chúa tạo dựng người phụ nữ từ cái xương sườn của người đàn ông. Và trước khi mà có người phụ nữ thì Adam, cho dẫu có tất cả thế giới và vũ trụ này, vẫn cảm thấy cô đơn. Cho nên Chúa mới bảo là người nam ở một mình không tốt. Chúa mới làm cho có người bắc để ở chung với người nam. Hai bên bình đẳng với nhau, và đồng thời hai bên trợ giúp nhau, bổ túc cho nhau để nó nên trọn vẹn. Cái nhìn của Thánh Kinh từ ban đầu nó là như vậy. Thế bây giờ chúng ta đi xa hơn một bước nữa này. Cái quan hệ giữa người nam và người nữ thì là có rất nhiều. Thì tất cả anh chị em ở trong nhà thờ đây có người nam, có người nữ, và chúng ta đều có cái quan hệ với nhau, nói chuyện, thăm hỏi, tiếp xúc. Thế nhưng mà có hai người nam nữ nào đó mà nó không chỉ dừng lại ở cái quan hệ bình thường, hỏi thăm, nói chuyện, tiếp xúc vậy thôi. Nó đi xa hơn, nó đến một cái quan hệ thiết thân hơn mà mình gọi là vợ chồng. Thế từ trước đến giờ là chúng ta dễ nhìn cái chữ hình ảnh Thiên Chúa đó, nó chỉ ở phạm vi cá nhân thôi, mà mình quên mất rằng cái chữ hình ảnh Thiên Chúa này nó còn phải được áp dụng vào trong mối quan hệ vợ chồng. Bởi vì cái mối quan hệ vợ chồng là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên cuộc sống chung của vợ chồng phải là theo cái ngôn từ rất là triết học của Đức Thánh Cha chúng ta, một cộng đoàn hiệp thông các ngôi vị. Cái cuộc sống, cái quan hệ vợ chồng phải là một quan hệ hiệp thông giữa các nhân vị. Tôi ta nói một cách đơn giản. Tại sao vậy? Là bởi vì thế này, mình bảo rằng quan hệ vợ chồng là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa mà mình tôn thờ là ai? Mới Chủ nhật vừa rồi, anh chị em và tôi tuyên xưng Thiên Chúa của chúng tôi là Thiên Chúa Ba Ngôn. Thiên Chúa duy nhất, nhưng Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cái mầu nhiệm này ở trong Cựu Ước không hề có. Có chăng á,
chỉ là một vài hình tượng mà ngày hôm nay chúng ta đứng từ thời Tân Ước, chúng ta nhìn lại Cựu Ước thì mình cho rằng đó là hình tượng loan báo về Chúa Ba Ngôn. Chẳng hạn thỉnh thoảng anh em thấy cái bức tranh nổi tiếng, cái bức tranh mà thấy có ba thiên thần ngồi chung quanh cái bàn, cái bức tranh dựa vào câu chuyện ở trong sách Sáng Thế là Chúa đến viếng thăm Abraham ở dưới cây sồi. Thế rồi người ta cãi nhau xem là ba thiên thần đó, ba nhân vật mà được vẽ đó, thì Đức Chúa Cha ngồi ở đâu, Đức Chúa Con ngồi ở đâu, Đức Chúa Thánh Thần ngồi ở đâu? Mà thực sự nó chỉ là cái hình tượng ở trong Cựu Ước thôi. Còn tất cả Cựu Ước á, là một nỗ lực để gieo vào trong tâm hồn dân Chúa một niềm tin độc thần, khác biệt hẳn với những niềm tin đa thần giáo của các dân tộc chung quanh. Chỉ đến Chúa Giêsu người ta mới lĩnh hội được về Thiên Chúa duy nhất, nhưng lại là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và bởi vì mình là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên cuộc sống của mình phải hoa lại cái khuôn mặt của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính vì vậy mà Chủ nhật vừa rồi tôi có gợi ý cho những anh chị em đi lễ 6:30. Mình là hình ảnh của Thiên Chúa, và vì thế cái cuộc sống của mình phải là cái cuộc sống mở ra giống như nơi Thiên Chúa, mỗi ngôi vị mở ra cho một ngôi vị khác chứ không có khép lại, và là cái sự mở ra của tình thương chứ không phải mở ra để mà dòm ngó, để mà xét nét, để mà phê phán lên án thiên hạ, mà chưa chắc mình tốt hơn ai. Là mình khởi đi từ Thiên Chúa để mà suy nghĩ về cuộc sống làm người của mình. Thì ở đây cũng vậy, cái quan hệ vợ chồng phải là hình ảnh của Thiên Chúa, và như thế quan hệ vợ chồng phải là một quan hệ hiệp thông giữa các ngôi vị. Bởi vì nơi Thiên Chúa có ba ngôi cơ, nhưng mà ba ngôi đó không tách biệt nhau mà chỉ là một Thiên Chúa duy nhất bởi tình thương gắn bó. Thì cũng vậy, đôi vợ chồng công giáo là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, thì đôi vợ chồng ấy vẫn là hai con người, nhưng mà đồng thời nên một với nhau bởi tình thương liên kết. Như thế thì anh chị em thấy những mầu nhiệm mà chúng ta tuyên xưng nó không phải chỉ là những công thức tín lý mình học cho thuộc, mà nó chả có nghĩa gì cho đời sống của mình, không có đâu. Mà mầu nhiệm là ánh sáng để soi chiếu cho cuộc sống làm người, cuộc sống gia đình của mình. Mối quan hệ vợ chồng là hình ảnh Thiên Chúa, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa Ba Ngôn. Thiên Chúa đó còn là ai nữa? Thiên Chúa đó còn là Thiên Chúa đã làm con người. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã làm người để thực hiện một giao ước mới thay thế cho giao ước cũ. Cái giao ước nối kết giữa Thiên Chúa và con người, nó là giao ước mới, bởi vì nó không phải chỉ là những cái lề luật bằng chữ viết, nhưng là một giao ước được ghi khắc trong trái tim chúng ta, trong tận thẳm sâu lòng chúng ta. Và vì thế là một giao ước vĩnh cửu, như chúng ta vẫn đọc trong lời truyền phép ở mỗi thánh lễ. Thế thì quan hệ vợ chồng là cái hình ảnh của giao ước mới giữa Thiên Chúa và con người. Cái quan hệ đó cũng không thể chỉ là một quan hệ hời hợt trong thân xác, mà là một cái quan hệ đi vào tận thẳm sâu lòng của đôi vợ chồng, và là một quan hệ vĩnh cửu. Từ ở chỗ này mà ta mới hiểu được cái đòi hỏi bất khả phân ly trong cuộc sống hôn nhân Kitô giáo. Thế cho nên thưa anh chị em, thì hôm nay là ta quay về với Thánh Kinh để ở đó mình gặp được cái tiếng gọi của Chúa về quan hệ nam nữ phải là một quan hệ bình đẳng, bổ túc cho nhau. Về quan hệ vợ chồng phải là một cộng đoàn nhiệt thông giữa các nhân vị theo mẫu mực của Thiên Chúa Ba Ngôi. theo giao ước mới mà Chúa Giêsu thực hiện khi Ngài xuống thế làm người. Tất cả những điều đó xem ra nó rất trừu tượng, nhưng nó sẽ là nền tảng để mời gọi người Kitô hữu chúng ta suy nghĩ thêm và tìm cách thể hiện trong đời sống của mình. Cuối cùng, thưa anh chị em, tuần vừa rồi tôi có đọc cái cuốn Giáo lý Công giáo của Hội đồng Giám mục Philippines. Anh chị em biết là Tòa Thánh đã phát hành cuốn sách Giáo lý chung cách đây khoảng một năm. Và cái cuốn sách giáo lý đó, Tòa Thánh nói là nó không thay thế cho những cuốn sách giáo lý của mỗi giáo hội địa phương để thích hợp với khung cảnh văn hóa địa phương. Chính vì thế mà các hội đồng giám mục ở mỗi một quốc gia cố gắng thực hiện một cuốn sách giáo lý riêng cho cái vùng đất nước của mình. Ở Việt Nam mình cũng đang làm. Thế ở bên Philippines người ta đã làm xong rồi. Thế tôi có đọc cái cuốn đó và tôi mở ra cái phần về hôn nhân. Thì tôi thấy có một điểm hay. Không phải là vọng ngoại thưa anh chị em, nhưng chúng ta phải nhìn nhận cái điều này. Một đôi khi mình đọc một bản văn bằng tiếng nước ngoài mà nó lại rõ nghĩa hơn là mình đọc bằng tiếng Việt Nam. Bởi vì có thể cái cách dịch của mình á, mình dịch thoáng cho nó xuôi, cho nên nó không có rõ nghĩa. Ở đây cũng vậy, cái bản văn Việt Nam của chúng ta dịch như chặt phấn thế này là sát lắm rồi đây này. Người đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ mình và khăng khít với vợ, và cả hai sẽ nên một thân xác. Dịch như thế là sát lắm rồi, mà xuôi tai lắm. Nên một thân xác, nên một thân xác. Thì từ bao nhiêu năm nay tôi cũng đọc một cách bình thường như vậy thôi. Thế bây giờ đọc ở trong cái bản giáo lý Philippines đó, thì người ta trích dẫn cái câu thánh kinh nó bằng tiếng Anh, thì mình mới thấy cái chữ nên một, become, trở nên. Không phải chỉ là nên, trở nên. Chỉ có một cái chữ này thôi nhưng mà nó phong phú lắm thưa anh chị em. Bởi vì thế này này, khi mà mình nói là cả hai sẽ trở nên một, như vậy có nghĩa là không phải cái ngày mà hai anh chị dẫn nhau đến nhà thờ làm lễ cưới thì coi như là đã xong, đã hoàn thành cái chuyện nên một. Không có. Mà mới chỉ là bắt đầu một hành trình để mỗi một ngày trở nên một nhiều hơn, sâu hơn. Cái chữ trở nên quan trọng. Cũng giống như chúng ta nói là làm người đó. Đâu có phải sinh ra thì đúng là đã là người rồi. Nhưng mà mỗi một ngày trong cuộc đời là mình phải trở nên người hơn. Thành thử ra có những người nhìn bên ngoài thì là người, mà thiên hạ thì lại bảo là cái thằng này nó không còn nhân tính nữa. Cái con này nó như con thú vậy. Nên bởi vì không còn là người. Bên ngoài là người, nhưng mà cái cách ứng xử thì không có tí gì là người cả. Thì cũng thế. Thì tôi vợ chồng đến nhà thờ làm phép cưới không phải là đã hoàn thành chuyện nên một, mà mỗi một ngày phải trở nên một sâu hơn. Mỗi một ngày phải bổ túc cho nhau nhiều hơn. Mỗi một ngày phải hiệp thông với nhau chặt chẽ hơn. Mỗi một ngày phải thương yêu nhau hơn. Cả một hành trình. Cuộc sống gia đình là cả một hành trình. Có mỗi một cái chữ đi khơ trở nên, mà nó giúp cho chúng ta thấy vấn đề khác hẳn. Rồi một cái điểm thứ hai tôi thấy hay ở trong giáo lý, sách giáo lý của Philippines, đó là họ nói rằng trước khi chúng ta người Kitô hữu đó bước vào cuộc sống hôn nhân thì phải ý thức rằng khi mình có đức tin Kitô giáo là mình đã ký kết một giao ước mới với Thiên Chúa. Giao ước mới giao ước vĩnh cửu với chính Thiên Chúa, và chính trong lòng cái giao ước mới mà mình đã ký kết khi chịu phép rửa tội như vậy, thì khi mà mình chịu phép hôn phối, mình mới hiểu được cái giao ước hôn nhân của đôi vợ chồng nó là hình ảnh cho giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Và mình mới hiểu được tại làm sao mà giáo hội mời gọi mình sống một cuộc sống hôn nhân một vợ một chồng, không thể ly hôn, không thể ly dị, sinh sản giáo dục con cái. Lúc đấy mình mới hiểu được, chứ nếu không mình cứ có cảm tưởng như là luật của giáo hội là cái gì ở trên chém xuống đầu xuống cổ mình. Mình quên mất rằng mình đi vào trong cái giao ước mới của Chúa. Thế thưa anh chị em, nếu chúng ta hiểu cái quan hệ nam nữ, quan hệ vợ chồng như Chúa muốn, không phải một lúc mà xong, mà là cả một quá trình dài, thì mỗi một ngày chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn, mỗi một ngày chúng ta còn phải cầu nguyện nhiều hơn. Và đồng thời đó là một lý tưởng mà Chúa gợi ra, Chúa đề nghị để mình sống. Cho nên để sống được cái lý tưởng đó, mình cũng cần cái sự nâng đỡ của những hiểu biết về mặt tâm lý, về mặt sinh lý, về mặt kinh tế chẳng hạn. Cho nên tuần sau không phải là một linh mục, mà sẽ là một mục sư tin lành được mời đến đây để trình bày cho chúng ta về quan hệ vợ chồng dưới khía cạnh tâm lý. Tuần sau mục sư sẽ đến trình bày, chia sẻ với cộng đoàn chúng ta. Và giờ đây, trong ngày đầu tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, biểu tượng của lòng Thiên Chúa thương xót con người, chúng ta cùng hướng về thánh tâm Chúa dâng lời cầu nguyện.